Hôm nay chúng ta học về điều răn thứ 9. Con không được làm chứng dối. Và tuần rồi nếu tôi chia sẻ thì tôi sẽ giảng về điều răn thứ 10. Nhưng tuần này khi soạn bài giảng thì tôi lại được sự cảm động của Chúa để tiếp tục điều răn thứ 9. Và khi học về 10 điều răn, có lẽ một số người cảm thấy không thích thú. Vì sao vậy? Vì Đức Chúa Trời đề cập đến tội lỗi quá nhiều. Điều răn nào cũng liên quan đến tôi, đến tội lỗi của tôi. Tôi không muốn nghe những điều này nữa. Và đến đây làm cho tôi nhớ đến câu chuyện sao? Tiến sĩ thần học Chapman đã kể về một người mục sư thường giảng về đề tài tội lỗi một cách mạnh mẽ. Và một trong những chức viên của Hội Thánh đến nói với ông thế này: chúng tôi không muốn ông nói về tội lỗi một cách quá rõ ràng như vậy. Ông nên gọi tội lỗi là một điều lầm lẫn hay là một thứ gì đó, chứ đừng nói rõ ràng như vậy. Vì dĩ nhiên ông nghe thì ông cảm thấy khó chịu và một số người cũng cảm thấy khó chịu. Và vị mục sư bèn lấy một chai nhỏ đựng chất strychnine, bên ngoài nhãn đề rất rõ là thuốc độc, và đưa cho người chấp sự này xem và nói thế này: ông bảo tôi phải làm gì? Tôi phải đổi cái nhãn này ư? Và giả sử tôi gỡ cái nhãn này ra và thay vào đó là một cái nhãn khác như là dầu thơm chẳng hạn, thì ông nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Và ông làm cho cái nhãn càng ngọt ngào bao nhiêu thì chất độc ở bên trong càng nguy hiểm bấy nhiêu, càng giết nhiều người bấy nhiêu. Và dầu có gọi tội lỗi là gì đi chăng nữa thì đó vẫn luôn luôn là điều mà Đức Chúa Trời gớm ghét. Gần 20 năm hầu về Chúa, từ mục sư phụ tá đến mục sư quản nhiệm, tôi nhận thấy điều này. Khi mục sư mạnh mẽ rao giảng lời Chúa thì Hội Thánh được gây dựng, được lớn lên. Nhưng khi người mục sư ngại, sợ đụng chạm, giảng ru ngủ thì Hội Thánh cũng sẽ hâm hẩm nguội lạnh và bị buồn ngủ giống như người mục sư của họ vậy. Và trong Timothy nhì đoạn 2 câu 15 thì sứ đồ Phaolô đã khuyên người mục sư trẻ có tên là Timothy như thế này. Chúng ta cùng lắng nghe. Ông nói với mục sư Timothy đang quản nhiệm Hội Thánh, và ông nói rằng hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì rất dễ người mục sư chỉ muốn làm đẹp lòng con người. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Lấy lòng ngay thẳng mà giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết lời sống hàng ngày, một quyển sách mà chúng ta thường đọc để được gây dựng về đời sống tâm linh. Vào năm 1992 thì họ đưa ra một số thống kê như sau. Nói dối dường như là một cách sống của nhiều người, và nhiều người nói dối một cách rất là tự nhiên, không có gì ngần ngại cả. Và trong quyển sách Ngày mà người Mỹ nói thật, Ngày mà người Mỹ nói sự thật thì cho biết như sau: 91% những người được phỏng vấn cho biết rằng họ thường xuyên nói dối về những việc không quan trọng, 36% nói dối về những vấn đề quan trọng, 86% thường xuyên nói dối cha mẹ, đến 86%, 75% nói dối bạn bè, 73% nói dối anh chị em trong nhà, và cuối cùng 69% nói dối với người phối ngẫu. và cũng theo lời sống hàng ngày vào năm 1991, thì theo USA Today poll, thì họ thấy như thế này, là chỉ có 56% người Mỹ dạy cho con cách sống chân thật. Chỉ có hơn phân nửa một chút là dạy cho con cách sống chân thật. Và theo Lewis Harris Poll đã đưa ra một con số, đó là 65% những học sinh trung học đã dối trá trong những bài thi quan trọng. Và một người bác sĩ nổi tiếng đã xuất hiện trên một show truyền hình, và ông đã nói như sau, chúng ta hãy lắng nghe điều ông nói. Ông nói như thế này: nói dối là một phần quan trọng của cuộc sống. Nói dối là một phần quan trọng của cuộc sống. Trẻ em mà không biết nói dối là những trẻ em phát triển không bình thường. Trẻ em không biết nói dối là trẻ em không phát triển bình thường. Và đúng như vậy, đối với nhiều người, nói dối là một phần quan trọng trong cuộc sống. Người không nói dối, người không biết nói dối là những người phát triển không bình thường. Nhưng thưa quý bạn chị em, Kinh Thánh lại nói khác. Kinh Thánh lại không nói như vậy. Đức Chúa Trời đấng dựng nên con người xác nhận như sau: ma quỷ là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Và bản chất của ma quỷ là nói dối. Nó không nói thật được. Bản chất của ma quỷ là nói dối. Và Kinh Thánh cũng xác nhận, người nào nói dối là thuộc về ma quỷ. Người nào nói dối là con của ma quỷ. Vì vậy, dầu xã hội này nói gì, dầu những người xung quanh, những người khác có nói gì đi chăng nữa, có dối trá gì đi chăng nữa, nhưng tôi và quý ông bà chị em là những người con của Chúa phải sống và nói lời chân thật, vì cha của chúng ta là đấng chân thật. Và trong phía nhất đoạn 2 câu 22, Kinh Thánh xác nhận như thế này: Ngài không hề phạm tội, nơi miệng Ngài không hề có điều chi dối trá cả. Và hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào những hình thức nói dối. Vì sao vậy? Vì nói dối xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Và chúng ta cần biết rõ để nhờ ơn Chúa tránh xa và chiến thắng nó. Điểm thứ nhất, đó là những hình thức của sự nói dối. Và điểm đầu tiên, đó là cố tình nói sai sự thật hay dựng chuyện để hại người. Con không được làm chứng dối hại người lân cận mình. Qua điều răn thứ 9, chúng ta thấy rõ hình thức đầu tiên của nói dối là gì? Đó là cố tình nói sai sự thật hay là dựng chuyện để làm hại, để triệt hạ người khác. Và xuyên suốt Kinh Thánh có rất nhiều những câu chuyện về việc này. Một câu chuyện rất quen thuộc đó là vợ Phô-ti-pha. Dầu đã có chồng, nhưng lại nảy sinh lòng gian tà, ham muốn chiếm đoạt Giô-sép. Và sau nhiều lần thất bại, bà không nhận lỗi, nhưng lại đổ tất cả tội lỗi trên đầu của Giô-sép. Chúng ta cùng lắng nghe Sáng Ký đoạn 39, từ câu 16 đến câu 19. Bà để áo của Giô-sép bên cạnh chờ ông chủ về. Để áo của Giô-sép bên cạnh chờ chồng về. Và rồi khi chồng bước vào, thì đây là điều bà nói: tên nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần tính làm nhục em, tính hãm hiếp em. Nhưng khi em cất tiếng kêu cứu thì nó bỏ lại bên em, thì nó bỏ áo lại bên em rồi chạy trốn ra ngoài. Và nghe như vậy thì Phô-ti-pha đùng đùng nổi dậy và bắt Giô-sép tống giam vào trong ngục. Và Joseph phải ở trong tù oan ức như vậy bao nhiêu năm? Hơn 2 năm. Với tội danh là gì? Hiếp dâm. Một tội mà anh không hề phạm. Và chúng ta nhớ đến các vua đoạn 21. Vì muốn chiếm đoạt vườn nho của Naboth, nên hoàng hậu Jezabel đã đưa 2 nhân chứng giả vu cáo Naboth. Thứ nhất là rủa xả Đức Chúa Trời, và thứ hai là rủa xả vua. Và sau đó cũng chính bà ra lệnh ném đá Naboth cho đến chết. Không những Jezabel đã làm nhân chứng dối trá, mà bà còn gì nữa? Chủ mưu ra lệnh người khác làm chứng dối để sát hại Naboth. Nhưng thưa quý bà chị em, không một ai phải trải qua, phải chịu đựng những lời chứng dối trá hơn là Chúa Giê-xu của chúng ta cả. Trong suốt 3 năm thi hành chức vụ, rất nhiều người đã cố tình vu khống, xuyên tạc, làm hại Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12, khi Chúa chữa lành cho một người bị quỷ ám, bị mù và câm, và sau khi người này được chữa lành, thì những người Pharisee đã làm gì? Họ đã nói dối rằng Chúa đã dùng quyền của chúa quỷ mà trừ quỷ. Họ muốn nói điều gì? Ông Giê-xu này không phải là Đức Chúa Trời, không phải là đấng tạo hóa gì cả. Thật ra chỉ là một môn đồ của quỷ Sa-tan mà thôi. Rồi tại nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-pha và trước mặt Phi-lát, dầu biết rõ, họ biết rất rõ là Chúa Giê-xu hoàn toàn vô tội, không có tội lỗi chi cả. Nhưng hàng giáo phẩm và dân Do Thái vẫn cố tình vu khống, nói sai sự thật, để rồi Chúa Giê-xu bị kết án tử hình. Và thật đúng như điều mà Chúa đã cảnh cáo trong Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9, đó là lòng người ta là dối trá hơn mọi vật. Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Và tôi nhớ một câu chuyện xảy ra ở tại Việt Nam, một người thủ quỹ người dân tộc đã bị công an kết tội một cách dối trá như sau. Và khi hội thánh dâng hiến tiền cho Chúa thì ông bị kết án như thế này. Đó là chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất hợp pháp. Và nếu cô Ngọc ở Việt Nam là cũng bị kết xem tội. Chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất hợp pháp. Và ông phải ngồi tù. Vì vậy lời Chúa nhắc nhở cảnh cáo mỗi chúng ta. Con không được làm chứng dối hại người lân cận mình. Và bây giờ chúng ta đến hình thức thứ hai. Đó là nay nói vậy, mai nói khác. Có một người mục sư bên nước Anh đến thăm một người tín đồ và thấy chuồng bò mới cất, thật là chắc chắn, cho nên mới khen người tín đồ thế này. Mới khen và rồi ông hỏi người tín đồ là ai đã cất chuồng bò ấy? Thì khi nghe một sư khen như vậy thì ông nói là tôi cất. Tôi đã cất chuồng bò này. Nhưng mà ít bữa sau thì gió bão nổi lên và rồi làm cho cái chuồng bò sập. Và người mục sư đến thăm để an ủi người tín đồ. Và nói thế này, chuồng bò thật chắc chắn, tại sao lại sập? Và ai đã cất nó cho ông? Thì bây giờ ông mới nói rằng, thưa ông, có vài anh em cùng với tôi làm việc ấy. Nhiều người khi thành công thì quy hết cho mình. Và đến khi thất bại thì lại đổ cho kẻ khác. Phải chăng trong cuộc sống chúng ta cũng dễ vướng phải điều này? Ai chọn tiệm nail này tốt quá vậy? Tôi đó. Tiệm nail này good location ha. Đắt quá. Tôi đó. Nhưng sau đó thất bại thì trả lời rằng vợ chồng tôi cùng hùng hạp với một người bạn. Hay nói là bài toán này khó quá mà sao con giải được vậy? Con đó. Nhưng mà sau đó mới biết ra là cả nhóm cùng hợp lại để làm bài. Hay là chương trình Giáng sinh năm nay ai nghĩ ra cái form mà vẽ đẹp quá vậy? Tôi đó. Nhưng mà sau đó mới biết là copy từ Hội Thánh khác. Có lẽ một số người nghĩ rằng đây là việc rất bình thường. Nhưng thưa quý bà anh chị em, nay nói vậy, mai nói khác cũng là một hình thức của nói dối. Và điểm thứ ba, đó là khen ngợi quá lời. Trong cuộc sống hàng ngày, việc khen ngợi quá lời vẫn thường xảy ra như là một hình thức xã giao. Nói để làm gì? Để làm vui lòng người khác, nhưng không xuất phát từ tấm lòng chân thật. Và thậm chí trái ngược nữa là khác. Chị nấu ăn ngon quá, món nào cũng ngon. Chị mà mở nhà hàng thì mấy tiệm kia phải đóng cửa chắc. Nhưng mà trong lòng thầm nghĩ, nấu vừa dở vừa nhạt nhẽo thế, ai mà ăn được. Chị mặc chiếc áo này thật đẹp, thật là hợp đó. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, người mập ù như vậy, mặc chiếc áo đó trông không giống ai cả. Anh dạy bài trường Chủ nhật hay quá, mục sư giảng được ơn quá, tôi nhận được quá nhiều bài học. Nhưng mà trong lòng thầm nghĩ rằng, tôi chưa nghe ai dạy dở và khô vậy. Lời Chúa cảnh cáo chúng ta trong Châm Ngôn đoạn 26 câu 28 thế này: miệng nịnh hót gây ra hủy hoại. Miệng nịnh hót tức là khen ngợi quá lời sẽ gây ra hủy hoại, gây ra sự đổ vỡ. Và rất có thể tôi và quý ông bà anh chị em đã từng vướng phải tội này. Khen ngợi người khác quá lời, nhưng mà trong lòng thì không phải như vậy. Và trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 25, lời Chúa nhắc nhở tôi và quý ông bà anh chị em như thế này: như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối, hãy loại bỏ sự nói dối, hãy nói thật với người lân cận mình. Và chúng ta đến hình thức thứ tư, đó là nói phóng đại. Hiểu một cách đơn giản, đó là nói nhiều hơn điều mà mình đang hiện có. Nói một thì thành hai, nói ít thì thành nhiều, và nói nhỏ thì thành lớn. Tiệm nail của chị có bao nhiêu thợ? Đắt khách không? Tiệm nail của tôi có 5-7 thợ. Đắt khách lắm. Nhưng mà thật ra chỉ có 2 vợ chồng. Rồi tán dóc và nghe nhạc thì nhiều hơn là vũ nail. Thế nhà thờ của anh có bao nhiêu tín hữu? Và tôi muốn thưa điều này: nếu một nhà thờ đang xuống dốc, và nếu đó là một nhà thờ nhỏ ít người, thì người bị cám dỗ để nói dối nhiều hơn hết ai biết không? Mục sư Quản nhiệm. Mục sư Quản nhiệm. Nhà thờ có 10 người thôi, bắt đầu nói lên 14, 15 người. Và tôi đã từng biết có những người nói số tín hữu cao hơn. Đến khi người mục sư lãnh đạo đến thăm, nói thôi thôi được rồi, dịp khác mục sư, dịp khác đến thăm đi. Và một lần nữa, lời Chúa nhắc nhở tôi và quý bà anh chị em trong Côlôse đoạn 3 từ câu 9 đến câu 10: chớ nói dối nhau. Chớ nói dối nhau vì sao vậy? Vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó. Chúng ta không còn là người cũ, không còn thuộc về ma quỷ, không còn là con của ma quỷ nữa, đã lột bỏ rồi, không còn nữa, mà mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải giống với đấng dựng nên chúng ta. Chúng ta phải giống với cha của chúng ta. Và hình thức thứ năm, đó là nói nhưng không giữ lời. Khi những người ra tranh cử dân biểu, thượng nghị sĩ, tổng thống hứa với dân Mỹ rằng họ sẽ làm việc này, việc kia, nhưng rồi sau đó không giữ lời, thì tôi muốn hỏi rằng dân Mỹ nói gì về những người này? Liars. Những người nói dối. Đúng không? Vì vậy, nếu chúng ta nói mà không giữ lời, thì chúng ta cũng đang nói dối. Và tôi đơn cử những điều chúng ta thường nói, những điều chúng ta thường hứa, nhưng lại không giữ lời hay là rất ít khi giữ lời. Hãy để resume của bạn ở tại đó. Tôi sẽ cất nó vào trong hồ sơ và sẽ xem xét nó. Đó là một trong những câu nói dối rất thông thường. Nhưng mà sau khi người đó vừa rời khỏi thì quăng như thùng rác. Hoặc là resume đó cất trong hồ sơ rất lâu và không có bao giờ xem đến cả. Và thứ hai, một câu mà chúng ta cũng thường nghe. Khi bước vào nhà hàng, bàn của quý vị sẽ được chuẩn bị trong vài phút. Nhưng mà chờ cả tiếng đồng hồ, chưa thấy chuẩn bị gì hết. Và ở trong tiệm nail cũng rất dễ. Chị chờ chút xíu thôi, tới phiên chị liền. Vài phút thôi nha, vài phút thôi tới phiên chị. Chờ cả tiếng đồng hồ, vẫn chưa tới phiên. Nhiều người cho rằng việc nói dối này là rất bình thường, là cần thiết để có thể giữ khách. Và trong hội thánh, có lẽ một trong những câu nói, một trong những lời hứa rất nhiều nhưng ít khi được giữ lời, đó là I will pray for you. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Tôi sẽ luôn nhớ và cầu nguyện cho bạn. Nhưng mà câu hỏi rằng chúng ta có thường nhớ và cầu nguyện cho người mà chúng ta đã hứa với họ hay không? Hay sau một thời gian thì chuyện kín của họ, hàng xóm ai cũng biết hết. Vì vậy xin Chúa giúp chúng ta đừng hứa vì xã giao, đừng hứa để làm vui lòng người khác, nhưng hứa và giữ lời vì Cha của chúng ta là Đấng Thành Tín. Đức Chúa Trời được gọi là Đấng Thành Tín, là Đấng nói và giữ lời, và Đấng có thể làm thành điều mà Ngài đã hứa. Và điểm cuối cùng, có thể còn hơn nữa, nhưng mà tôi đến điểm cuối cùng, đó là nói một đàng là một nẻo. Mười mấy năm cách đây, có một cặp vợ chồng tín đồ, vì một số quyền lợi nào đó tôi không hiểu rõ, họ lại khai độc thân. Và khi nói chuyện với nhân viên xã hội hay nói chuyện với chính phủ, thì họ nói rằng người kia không phải là vợ tôi, người kia không phải là chồng của tôi. Và chưa hết, họ phải dặn các con của họ cũng phải nói dối. Và cả gia đình phải nói dối. Không phải một lần, mà nói dối nhiều lần, mà nói dối trong nhiều năm. Và trên thực tế, trong hành động, họ là vợ chồng. Nhưng ngoài miệng và trên giấy tờ, lại không phải. Lại nói là không. Và cách đây khá lâu, báo Reader's Digest có đăng một câu chuyện về một vị bác sĩ do hút thuốc quá nhiều đã bị ung thư phổi mà chết. Và chính vị bác sĩ này đã thú nhận rằng ông biết rất rõ là hút thuốc có hại, nhưng mà ông đã không thể bỏ thuốc được. Và điểm nổi bật của vị bác sĩ này là mỗi ngày khi tiếp xúc với bệnh nhân thì ông đều khuyên người này người kia rằng đừng hút thuốc. Hút thuốc không tốt, hút thuốc có hại, có thể sẽ bị ung thư phổi, có thể sẽ chết. Nhưng chính ông lại không làm điều đó. Và lời Chúa nhắc nhở tôi và quý ông anh chị em điều gì? Đức tin phải gì? Phải đi đôi với việc làm. Đức tin phải đi đôi với việc làm. Con của sự sáng thì phải bước đi trong gì? Sự sáng. Và xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta lời nói phải đi đôi với hành động, với việc làm. Và điều mà chúng ta rao giảng phải được bày tỏ qua đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta đến phần cuối cùng, đó là chiến thắng sự nói dối. Và chúng ta đã học được điều này trong phần thứ nhất. Và Trong phần này tôi chỉ đề cập đến một điểm. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 21 đến 22, Chúa chỉ cho chúng ta một cách rất hiệu quả để chiến thắng sự nói dối. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Đó là lời Chúa khuyên chúng ta. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Bất cứ điều gì tựa như điều ác có nghĩa gì? Tựa như điều ác, tức nó chưa hẳn là điều ác, nhưng nó có thể là cái bẫy dẫn chúng ta đến điều ác, dẫn chúng ta đến việc phạm tội, thì chúng ta phải tránh xa ngay lập tức. Chúa muốn nói rằng đừng để cho ma quỷ một chân để nó bước vào. Đừng để cho nó một chỗ để nó bước vào. Và khi chúng ta nhượng bộ thì nó sẽ bước một chân vào, sau đó nó bước luôn cả hai chân vào, và rồi nó sẽ hất chúng ta ra khỏi, nó sẽ hất chúng ta vào trong tội lỗi. Vì vậy Chúa nói rằng bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh xa, tức không cho ma quỷ một cơ hội nào để đặt chân vào. Bằng cách gì? Bằng cách phải tránh xa những việc, những tình huống có thể cám dỗ chúng ta, có thể dẫn chúng ta đến việc phạm tội. Và câu chuyện này chúng ta sẽ nghe và thấy rất quen thuộc. Đó là khi con chúng ta đến tuổi lái xe. Ai cũng biết rằng giá bảo hiểm ở trên mây nó rất cao. Tôi nghe hỏi xong thấy giật mình. Và vì không muốn trả một số tiền cho bảo hiểm cao như vậy, cho nên một số cha mẹ đã không có ép, tức là không có đưa tên của con vào trong bảo hiểm. Tôi nói chuyện với bảo hiểm thì tôi được biết rằng nếu con của mình lái xe có thể một hay hai lần một tháng, thì khi gặp tai nạn thì có thể họ sẽ trả. Vì vậy, nếu không đưa tên con của mình vào trong bảo hiểm, thì khi gặp tai nạn, điều đầu tiên tôi muốn hỏi quý bạn chị em, điều đầu tiên mà người cha người mẹ cần phải làm để có thể nhận được tiền bảo hiểm là gì? Đó là cha mẹ phải nói dối. Cha mẹ phải nói dối. Nói rằng con tôi không phải lái xe mỗi ngày đến trường đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên mà nó lái đến. Đầu tiên nó lái và nó gặp tai nạn. Hay là mỗi ngày tôi đều đưa con tôi đến trường cả. Chỉ có hôm nay bận đột xuất cho nên tôi mới cho nó lái xe đến trường thôi. Nhưng mà tôi thưa rằng, nhưng nói dối như vậy vẫn chưa đủ. Vì đứa con là nhân vật chính gây tai nạn, nên bắt buộc phải nghe theo lời của cha mẹ mà nói dối. Và hậu quả là cả gia đình nói dối. Không phải nói dối một lần mà nói dối nhiều lần, cho đến khi vụ tai nạn được giải quyết xong. Hoặc là ép tên của con vào chiếc xe cũ nhất để được giá bảo hiểm thấp nhất, nhưng mà trên thực tế đứa con lại lái chiếc xe mới nhất. Và khi gặp tai nạn thì tôi muốn hỏi điều gì? Thì cũng tương tự như trường hợp trên, là phải nói dối. Cả gia đình phải nói dối, rồi con cũng phải nói dối. Và gần đây, khi chúng tôi cần mua bảo hiểm cho Timothy, thì một vài người cũng chỉ cho tôi cách như vậy. Và một nhân viên bảo hiểm cũng chỉ cho tôi như vậy, nhưng mà nó nhỏ là giữ kín. Vợ chồng tôi suy nghĩ và nói rằng không được. Việc không đưa tên con vào bảo hiểm hay là đưa tên của con vào chiếc xe cũ nhất được xem như tựa như điều ác. Vì sao vậy? Tựa như điều ác vì rõ ràng nó là một cái bẫy dẫn đến việc phạm tội, và đặc biệt là kéo chúng tôi và kéo cả con chúng tôi vào việc nói dối. Và chính vì vậy mà chúng tôi quyết định phải khai đúng sự thật, dầu phải tốn tiền hơn để làm gì? Để sống đúng với lời của Chúa và để con của tôi sẽ noi theo gương của chúng tôi mà sống chân thật. Điều gì xảy ra nếu tai nạn xảy ra và rồi tôi bảo Timothy con phải nói dối, con không nói dối chết bà mẹ, không nên cắt bạc nào hết. Rồi nó phải nói dối thì lớn lên nói như thế nào, rồi nó dạy lại cho con cái nói như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Thứ nhất là những hình thức của sự nói dối. Điểm đầu tiên đó là cố tình nói sai sự thật hay dựng chuyện để làm hại người khác, để triệt hạ người khác. Và chúng ta đã thấy rất nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh. Điểm thứ hai, nay nói vậy, mai nói khác. Và điểm thứ ba, rất dễ mỗi chúng ta phạm phải, đó là khen ngợi quá lời. Điểm thứ tư là nói phóng đạt. Điểm thứ năm là nói nhưng mà không giữ lời. Và điểm thứ sáu là nói một đàng làm một nẻo. Và điểm cuối cùng đó là chiến thắng sự nói dối. Lời Chúa nói với chúng ta rằng bất cứ điều gì tựa như điều ác thì phải tránh xa. Nó chưa phải là điều ác, nhưng nó tựa như điều ác. Vì sao vậy? Vì nó là một cái bẫy sẽ dẫn chúng ta đến điều ác, sẽ dẫn chúng ta đến việc phạm tội. Vì vậy Chúa nói rằng bất cứ điều gì tựa như điều ác phải tránh xa, tức không để cho ma quỷ một cơ hội nào để đặt chân vào, dầu là một chân, bằng cách là phải tránh xa những việc, những tình huống có thể dẫn chúng ta đến sự cám dỗ hay là dẫn chúng ta đến việc phạm tội. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem câu Kinh Thánh cuối cùng để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 4, lời Chúa phán như thế này: kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối. Ở đây chúng ta có một định nghĩa từ Kinh Thánh. Chúa nói rằng người học biết lời của Chúa nhưng không làm theo là người nói dối. Và lẽ thật, tức là lời của Chúa, quyết không ở trong người ấy. Vì vậy là con thật của Chúa, xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta sẽ nghe và làm theo lời của Ngài. Mời chúng ta cùng đứng lên.